Ơn cứu độ đến từ gia đình Đức cha Vũ Văn Thiên, giáo phận Hải Phòng.
Thưa cộng đoàn thân mến, vào đêm Chúa sinh ra tại hang đá Bethlehem, có những người chăn chiên thức đêm coi sóc đàn vật của mình. Họ đã thấy những vầng sáng lớn và có các vị thiên sứ đến để báo tin. Này đây, ta báo cho các ngươi một tin mừng, một tin mừng trọng đại, một tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã sinh ra trong thành của vua David. Sau khi nghe lời báo ấy, các mục đồng đã vội vã hối hả tới nơi theo sự chỉ dẫn của thiên sứ. Và họ đã thấy gì? Bên hang đá máng cỏ, họ thấy hài nhi Giê-xu mới sinh. Họ thấy một người cha và một người mẹ đang cung kính tôn thờ hài nhi là Đấng Cứu Thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, những mục đồng ấy là những người đầu tiên đã đến chiêm ngưỡng biến cố quan trọng đã xảy ra trong lịch sử. Và họ thấy một hình ảnh rất đỗi là bình dị, một hình ảnh rất quen thuộc, một hình ảnh mà ở nơi nào cũng có, đó là hình ảnh một gia đình. Và điều ấy đã truyền tải cho chúng ta một thông điệp kỳ diệu, đó là vai trò, giá trị, chức năng của gia đình đối với được cuộc sống con người. Chúa Giê-xu đã khởi đầu cuộc sống nhân loại từ một gia đình. Và chúng ta thấy những bậc vĩ nhân, những anh hùng hào kiệt, dù là uyên bác, giỏi giang và dũng mãnh đến mấy đi nữa thì cũng đều khởi đi từ gia đình. Gia đình có một vai trò quan trọng như thế trong đời sống con người, trong việc hình thành nhân cách của một cá nhân và trong đời sống đức tin để đón nhận ơn cứu độ. Vì thế khi nói về đời sống gia đình với đời sống đức tin của người tín hữu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định ơn cứu độ đến từ gia đình. Ơn cứu độ đến từ gia đình có nghĩa là chúng ta sống trong bầu khí gia đình mà yêu thương, có những người cha mẹ có trách nhiệm làm gương sáng cho con cái mình, có những người con cái hiếu thảo yêu mến cha mẹ thì họ được hưởng ơn cứu độ ngay từ thuở còn bé thơ, và đức tin của họ nhờ thế mà lớn dần lên để tạo nên những vị thánh trong giáo hội, những con người tốt lành đem lại niềm vui cho xã hội và cho những người xung quanh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong một thông điệp của Ngày Thế giới Cầu Nguyện cho Hòa Bình cũng đã khẳng định rằng gia đình là ngôn ngữ của hòa bình trong xã hội của chúng ta. Có những giai đoạn chúng ta nói đến hòa bình là nói đến vắng bóng chiến tranh. Có những giai đoạn chúng ta nói đến hòa bình là chúng ta nói đến sự phát triển, thăng tiến xã hội. Nhưng theo Đức Benedicto thứ 16 thì trong xã hội hiện đại của chúng ta, gia đình chính là ngôn ngữ của hòa bình. Có nghĩa là nếu gia đình bình an, hòa thuận, yêu thương thì thế giới mới có hòa bình. Bởi vì Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới hỗn loạn trong xã hội, những tệ nạn, những bạo lực, những cuộc giết chóc tàn sát ghê gớm, đó là vì khủng hoảng gia đình. Khủng hoảng gia đình là một khủng hoảng nền tảng, một khủng hoảng căn bản, một cuộc khủng hoảng có ảnh hưởng rất là lớn lao. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đều là những người sống gia đình, và trong nhà thờ này có nhiều người làm cha làm mẹ, làm bậc phụ huynh, chúng ta hiểu rõ điều ấy. Chúng ta hiểu rõ điều ấy. Khủng hoảng gia đình là một trong những nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng xã hội, khủng hoảng đời sống đức tin, khủng hoảng về ơn gọi và khủng hoảng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nữa. Vì thế mà gia đình đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và trong đời sống đức tin. Ngày hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh Thánh Gia, gia đình của Chúa Giê-xu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Một gia đình gồm những thành viên đầy trách nhiệm. Một gia đình gồm có những thành viên đầy trách nhiệm. Và khi sống có trách nhiệm với nhau thì đó là bí quyết đem lại hạnh phúc. Chúng ta hãy thấy Đức Maria là một người phụ nữ, một người mẹ có trách nhiệm. Khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi đi lễ đền thờ Jerusalem bị lạc mất, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã đôn đáo đi tìm và 3 ngày sau thì tìm thấy ở trong đền thờ. Chúa Giêsu cũng là một người ý thức được trách nhiệm của mình, bổn phận với Chúa Cha. Cho nên khi Đức Mẹ hỏi rằng: "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Con không biết rằng cha con đây và mẹ vất vả 3 ngày để đi tìm kiếm con sao?" Chúa Giêsu đã nói: "Con cũng có bổn phận đối với cha con, đối với nhà cha là chính Chúa Cha." Vì thế mà một gia đình hạnh phúc, một gia đình trọn vẹn tình yêu thương, một gia đình có thể gọi là một bếp hồng, một lò sưởi ấm tình thương mến, là một gia đình gồm có những thành viên có trách nhiệm với nhau. Khi mà mỗi thành viên có trách nhiệm với nhau thì gia đình ấy sẽ là một nơi mà tình yêu thương được nồng cháy và thắp sáng. Nếu thiếu tình yêu thương, thiếu trách nhiệm thì gia đình sẽ trở thành một quán trọ. Gia đình sẽ chỉ còn là chốn đi về mỗi khi đêm xuống, và gia đình là nơi mà trở thành hỏa ngục khi mà con người ghen ghét nhau. Thánh gia ở Nazareth không phải là một gia đình bình thường, không những chỉ là một gia đình yêu thương mà còn là một thiên đàng. Bởi vì nơi đó có Chúa hiện diện, nơi đó mọi người đều thương mến nhau, mọi người đều có trách nhiệm với nhau. Trong nền văn hóa Việt Nam, chúng ta vẫn tự hào có một truyền thống gia đình bền vững, một gia đình hiếu thảo, một gia đình mà tam tứ đại đồng đường là một cái dấu chỉ của hạnh phúc. Tam tứ đại đồng đường tức là 3 thế hệ, 4 thế hệ cùng sống với nhau trong một ngôi nhà là dấu chỉ của hạnh phúc. Nhưng với những xu hướng, với những lối sống, với những quan niệm về gia đình của thời hiện đại thì cái nền tảng chắc chắn gia đình Việt Nam ấy cũng đang bị lung lay, tan vỡ. Chúng ta cũng biết rõ xung quanh chúng ta có nhiều gia đình đang gặp khó khăn lắm. Có nhiều gia đình không thể hàn gắn được mà đã đi tới chỗ tan vỡ, chia tay. Mà hậu quả thì khôn lường, hậu quả nơi cả người mẹ, người cha, và hậu quả nơi những người con cái, hậu quả nơi cái môi trường xung quanh. Chính vì thế trong thánh lễ này, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện xin cho mọi gia đình của chúng ta biết noi gương gia đình Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người cha, người mẹ có trách nhiệm với con cái. Có nhiều người cha, người mẹ khoán gọn việc giáo dục con cái cho nhà trường, cho giáo xứ, cho xã hội để mà chỉ lo đi làm kinh tế, kiếm tiền. Cuối cùng thì kiếm được nhiều tiền nhưng mà mất con cái, nó không còn trong cái vòng tay yêu thương và vòng tay kiểm soát của mình nữa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người con cái luôn luôn biết hiếu thảo với cha mẹ. Chúng ta là những người phụ huynh, đồng thời chúng ta cũng là những người con. Chúng ta có ông bà, bố mẹ, các thế hệ đi trước. Vì thế mà chính bản thân chúng ta cũng phải hiếu thảo với những bậc trên thì con cái mới có thể hiếu thảo với chúng ta được. Trong giáo huấn của Kinh Thánh, con cái hiếu thảo với cha mẹ không đơn thuần chỉ là những trách nhiệm đối đãi với bậc sinh thành, nhưng còn là một nghĩa cử và thể hiện được lòng yêu mến Chúa, và đó là một lý do để Thiên Chúa xuống cho họ muôn ơn phúc dồi dào. Những ai thờ cha kính mẹ được Thiên Chúa yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ sẽ nhận được ơn tha thứ, sẽ bù lấp được mọi lỗi lầm, sẽ tránh được mọi tai họa và sẽ đón nhận muôn phúc lành của Thiên Chúa đến với chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong thánh lễ này chúng ta cũng đặc biệt dâng lời cầu nguyện cho anh chị em gia đình thánh gia. Gia đình thánh gia của giáo xứ chính tòa chúng ta có ca đoàn vẫn phục vụ thánh lễ hàng tuần, có các anh chị em thành viên, những người không tham gia ca đoàn nhưng mà vẫn hiệp thông trong tâm tình cầu nguyện, trong tâm tình yêu mến. Chúng ta cầu nguyện để cho gia đình thánh gia có những thành viên mới, và cầu nguyện cho anh chị em khi đã tham gia làm thành viên của gia đình thánh gia cố gắng sống đạo đức để chúng ta giới thiệu Chúa cho mọi người, chúng ta giới thiệu cái vẻ đẹp của đời sống gia đình. Vào tháng 10 vừa qua tại Roma, Đức Thánh Cha đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma để bàn về cái mục tiêu gia đình. Đức Thánh Cha cũng như những người tham dự đã đề cập rất nhiều đến tình trạng gia đình ngày hôm nay. Gia đình đang gặp khủng hoảng, đang gặp khó khăn. Và không phải chỉ là các vị ấy gặp nhau để nói về những khó khăn, nhưng mà các vị ấy gặp nhau để đưa ra những giải pháp, đề ra một phương hướng mục vụ để giúp đỡ những gia đình đang gặp khó khăn, hàn gắn những rạn nứt và phục hồi hạnh phúc gia đình. Mỗi chúng ta, nếu nói đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thì nó xa vời. Nếu nói đến Giáo hội Hoàn Vũ thì cũng rất là xa vời. Nhưng mà mỗi chúng ta đều có thể làm được, đó là chúng ta đang là người cha, đang là người mẹ, đang là người con trong gia đình. Chắc chắn mỗi người đều có thể làm một điều gì đó để mà sưởi ấm tình yêu thương gia đình có nguy cơ bị nguội lạnh do sự dửng dưng, do sự vô trách nhiệm, do sự bất đồng ý kiến, do sự hận thù và do sự mâu thuẫn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tất cả những điều ấy chúng ta nài xin Chúa ban ơn cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể làm được để đem lại niềm vui và nụ cười cho gia đình. Amen.